Sư nói là hôm qua sư giảng pháp thoại cho quý vị nghe, sư đã giảng chi tiết về căn bản thực tập thiền minh sát. Cái điều này rất quan trọng, bởi vì thực tập đúng thì mới kinh nghiệm được những cái hiện tượng có như chúng đang là, có nghĩa là có làm sao thì mình thấy như là vậy. Và cái cách mà để được cái đạt được cái điểm này, tức là mình hãy ghi nhận ngay lúc các hiện tượng vừa sanh khởi. Bởi vì nếu mà mình ghi nhận trễ thì sẽ không thấy được cái bản chất đích thực của các hiện tượng. Cho nên phải ghi nhận ngay chúng lúc chúng đang xảy ra. Và thiền sinh thực tập thiền minh sát ghi nhận đúng đắn sẽ kinh nghiệm được những cái bản chất của các hiện tượng như căng cứng, chuyển động, nóng lạnh, cảm giác nó nhột nhạt, vân vân. Khi những bản chất này nó xảy ra, thì khi mà mình tập và kinh nghiệm được những cái bản chất đích thực này, nó đặc thù với các cái hiện tượng, thì đó là quý vị kinh nghiệm được cái đặc tính riêng của các hiện tượng. Thì các hiện tượng danh sắc, mỗi hiện tượng đều có những cái đặc tính riêng mà những hiện tượng khác không có. Lúc đầu thiền sinh không thấy được sự sanh diệt của các hiện tượng, bởi vì muốn thấy được sự sanh diệt của các hiện tượng thì phải có tâm định mạnh mẽ. Và để có được tâm định mạnh mẽ này thì cái việc thực tập bắt đầu với sự thọ giới. Rồi với sự thực tập ghi nhận đúng đắn, phát triển chánh niệm thì mới có tâm định. Và khi có tâm định rồi sẽ thấy được các hiện tượng nó kinh qua ba giai đoạn là sanh, trụ và diệt, tức nghĩa là sanh khởi, kéo dài và chấm dứt. Và khi thấy được các điều này thì quý vị thấy được cái đặc tính điều kiện của các hiện tượng. Có nghĩa là quý vị thấy được sự sanh diệt. Rồi quý vị tập nữa mới bùng vỡ ra các hiện tượng nó vô thường, vì nó có sanh có diệt. Rồi có cái sự áp đảo do cái sự sanh diệt đem lại, khiến cho mình không có toại nguyện, cho nên đó là khổ. Và những cái điều này xảy ra ngoài sự kiểm soát của mình, cho nên nó là vô ngã. Và cũng nhận thấy luôn là các hiện tượng là do điều kiện mà thành, chứ không có ai sáng tạo hay tự nó có một bản ngã hay linh hồn cá biệt nào hết. Thì khi mà kinh nghiệm được những điều này thì quý vị đã kinh nghiệm được cái đặc tính phổ thông của các hiện tượng. Như vậy tóm lại là có ba loại đặc tính riêng, đặc tính điều kiện và đặc tính phổ thông của các hiện tượng mà khi mình tập đúng đắn bằng cách ghi nhận các hiện tượng ngay lúc vừa sanh khởi thì sẽ kinh nghiệm được ba cái đặc tính này. Và khi thiền sinh thực tập thiền minh sát thì đi qua các cái giai đoạn là giới, định và huệ. Và nó giới, định, huệ xảy ra theo liên tiếp, xảy ra kế nhau. Có nghĩa trước khi chúng ta thọ giới, tập phát triển tâm định, và khi xuyên thấu các hiện tượng thì chúng ta có những cái tuệ giác. Thường thường trước khi mà nghe pháp thoại thì chúng ta thọ giới, và sau khi thọ giới xong mỗi ngày thì chúng ta thực tập nguyên cả ngày. Thì cái sự thọ giới đem cho chúng ta cái tránh cho chúng ta phạm những cái lỗi lầm về thân và khẩu, cho nên chúng ta có được sự trong sạch về giới hay là giới tịnh. Rồi chúng ta thực tập vun bồi chánh niệm, phát triển tâm định. Bởi nếu mà không tập như vậy thì những cái bất thiện nó có thể xảy ra, những ô nhiễm có thể sanh khởi. Và khi các hiện tượng sanh khởi thì là thiền sinh chúng ta phải ghi nhận ngay khi chúng đang xảy ra, cũng như khi chúng đang hội diệt. Nếu làm đúng như vậy thì ô nhiễm không có cơ hội xảy ra. Cái ô nhiễm nó có cái khuynh hướng làm cho tâm của chúng ta bồn chồn, lo lắng, dao động, không có an bình. Và khi chúng ta ghi nhận thì chúng ta cần có cái nỗ lực và ghi chánh niệm. Thì với sự ghi nhận một cách dũng mãnh thì ô nhiễm sẽ không có sanh khởi. Lúc đầu thì thiền sinh có sự định tâm rất là yếu ớt, hay là có một sự định tâm trong một cái thời gian quá ngắn ngủi, thì ngay cái lúc đó thì chúng ta cũng tránh được ô nhiễm vậy. Ngay cái lúc đó không có tham sân si, nhưng mà nó chỉ có ngắn ngủi. Thì lúc nào mà không có tham sân si thì lúc đó chúng ta có tâm trong sạch. Và nếu mà chúng ta phát triển được sự định tâm mạnh mẽ thì trung tâm của chúng ta nó sẽ trong sạch nhiều. Thì lúc đó chúng ta có tâm tịnh. Nếu không có ô nhiễm, không có các truyền cái nó ngăn ngừa, nó ngăn cản cái tâm của chúng ta, thì trí tuệ hay là tuệ giác có cơ hội sẽ phát sinh như là cái kết quả của sự thực tập tinh tấn của mình. Có nghĩa là nếu mà chúng ta tiếp tục ghi nhận một cách đúng đắn, vun bồi cái sức định tâm, thì cuối cùng tuệ giác sẽ sanh khởi. Thì lúc đó tâm của chúng ta trong sạch và không bị những cái, không có những cái điều bất thiện xảy ra ở trong tâm. Chúng ta có khả năng thấy các hiện tượng như chúng đang là. Chẳng hạn khi chúng ta theo dõi sự phòng xẹp, chúng ta không chỉ thấy sự phòng xẹp nhưng mà còn kinh nghiệm các cái đặc tính căng cứng, nóng lạnh, chuyển động vân vân. Đó là những cái đặc tính riêng. Rồi thấy được những cái đặc tính điều kiện sinh trụ diệt. Chúng ta cũng sẽ thấy rằng cứ mỗi lúc ghi nhận như vậy thì chúng ta chỉ thấy có danh và sắc, và nó xảy ra theo từng cặp đôi, nó riêng biệt nhưng mà lại tùy thuộc với nhau. Và chúng ta có được sự hiểu biết là biện biệt được sự khác biệt giữa danh và sắc. Thì lúc đó chúng ta phát triển được cái tuệ gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Thì đó là cái cách tổng quát của sự thực tập thiền minh sát. Và khi quý vị thực tập thì nên cố gắng thấy cái bản chất đích thực của các hiện tượng bằng cách ghi nhận kịp thời ngay cái giây phút hiện tại mà các hiện tượng đang xảy ra đó. Và làm được như vậy thì thấy chỉ có danh sắc, không có cá nhân, không có bản ngã, không có linh hồn, cũng không có thượng đế. Nếu mà không tập thường thiền minh sát thì chúng ta sẽ có tà kiến, bởi vì tin rằng có cá nhân, có linh hồn, có bản ngã, có đấng sáng tạo. Nhưng mà khi tập minh sát thì chúng ta thấy, quan sát thì thấy chỉ có những hiện tượng danh sắc liên tục sanh khởi, mà chẳng thấy linh hồn, chẳng tìm đâu ra linh hồn, bản ngã hay cá nhân nào cả. Thì lúc đó chúng ta không còn tà kiến nữa. Cái điều quan trọng là ghi nhận các hiện tượng danh sắc và biết rõ ràng các hiện tượng, và cũng như phân biệt được giữa danh và sắc và sự khác biệt giữa danh và sắc. Thiền sinh chỉ cần theo đúng sự hướng dẫn của thiền sư, sự chỉ dẫn của thiền sư thì cái cơ hội phát triển tuệ minh sát rất là cao, với bắt đầu là cái tuệ phân biệt danh sắc. Thì có được cái tuệ giác này thì chúng ta không còn bị tà kiến, cho nên đến giai đoạn này chúng ta có cái quan kiến trong sạch, đó là kiến tịnh. Thì sư kể cho quý vị nghe câu chuyện của một Phạm Thiên. Cái vị này ở cõi trời Phạm Thiên, ở đó đời sống rất là dài so với kiếp người. Và những vị Phạm Thiên có thần thông, có thể thấy con người chết và tái sinh. Và vị Phạm Thiên này chứng kiến được cái cảnh mà kiếp người quá ngắn ngủi, thấy cái kiếp người quá ngắn ngủi, chúng sinh chết rồi tái sinh, mới động lòng bi mẫn và nghĩ là con người nên tập thiền chỉ để đắc những cái tầng thiền, để sau khi mãn cái kiếp người thì sẽ được tái sinh làm Phạm Thiên, hưởng đời sống tốt đẹp lâu dài trên cái cõi Phạm Thiên. Cho nên cái vị này quyết định đến gặp Đức Phật. Và khi gặp Đức Phật thì mới nói là: thưa Đức Thế Tôn, là con nghĩ là con người nên không nên tập cái phương pháp bớt dính mắc, để bớt dính mắc mà nên chú trọng vào cái pháp môn thiền chỉ và tập một cách khẩn cấp, như là mình đang bị người ta cầm giáo đe dọa hay đang bị lửa cháy thì phải tránh giáo để khỏi bị chết, hay là phải dập đi tắt lửa đi. Có nghĩa là con người hãy cố tập thiền chỉ một cách khẩn cấp thay vì tập cái phương pháp tránh ái dục. Thì nghe vị Phạm Thiên này nói như vậy, Đức Phật mới nói là vị Phạm Thiên đúng, nhưng mà chỉ đúng có một phần thôi, có nghĩa là không có hoàn toàn. Vị Phạm Thiên dù có đời sống lâu dài, cuối cùng rồi cũng già và chết. Cái Ngài chỉ nghĩ đến cái ngắn hạn mà thôi, mà không nghĩ đến lâu dài của cái kiếp Phạm Thiên. Thì đó là cái câu chuyện. Rồi xưa Đức Phật nói, do đó hãy cố gắng mà bỏ đi cái tà kiến, thay vì sợ giáo, sợ lửa, thì hãy sợ ái dục mà tập ngay thiền minh sát, để biết được rằng không có linh hồn. Cái điều mà cái tuệ giác, những cái trí tuệ như vậy thì nó tốt hơn là cái kết quả của pháp môn thuyền chỉ sinh vào cái cõi trời Phạm Thiên. Thì Đức Phật trả lời về Phạm Thiên như vậy. Chúng ta không có bị tà kiến một cách, chúng ta không bị tà kiến khi thực tập, nhưng mà đó chỉ có tính cách tạm thời. Bởi vì chúng ta chưa kinh nghiệm được tứ diệu đế, để cho nên chúng ta chỉ hết tà kiến trong cái sự thực tập một cách tạm thời mà thôi. Nếu mà chúng ta đạt thánh quả thì chúng ta sẽ hết tà kiến một cách vĩnh viễn và sẽ tái sinh vào những cái cảnh giới tốt đẹp như cõi người hay là cảnh trời. Chúng ta tập thiền minh sát thì chúng ta sẽ thấy là chỉ có các hiện tượng danh sắc liên tục sân khởi, không có linh hồn bản ngã. Và nếu tập một cách tinh tấn cấp bách thì chúng ta sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp. Và khi thực tập, những cái tuệ giác phát triển tuệ giác qua nhiều cái giai đoạn, có nghĩa là có nhiều cái tầng tuệ. Lúc đầu thì thấy các hiện tượng danh sắc, phân biệt được sự khác biệt giữa danh và sắc thì đó là tuệ danh sắc. Sau đó cái thiền sinh mới đạt đến cái mức độ cao hơn, hiểu là tại sao các hiện tượng này nó xảy ra. Các hiện tượng này không xảy ra một cách ngẫu nhiên hay được sáng tạo bởi một cái đấng nào cả. Người thiền sinh tập thiền thấy cái điều này rất rõ ràng là không có cái sự ngẫu nhiên, nhưng mà tất cả đều do nhân quả mà ra. Trong cái tứ oai nghi của mình, tức là trong bốn cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi, thì tất cả là những cái tư thế này nó xảy diễn là do có cái ý muốn làm trước khi cái tác động nó xảy ra. Mình vì mình muốn làm nên mình mới làm, vì mình muốn ngồi nên mình mới ngồi, cho nên có cái ý muốn trước rồi cái hành động mới xảy ra. Cho nên tất cả đều do cái ý muốn nó chi phối, và khi cái nhận ý muốn như vậy thì mới thấy cái sự tương quan nhân quả giữa ý muốn và cái hành động. Chẳng hạn như quý vị đứng dậy thì trước khi đứng dậy là quý vị có cái ý muốn đứng dậy rồi quý vị mới đứng dậy, và không có ý muốn thì không có cái sự đứng dậy xảy ra. Muốn đi thì có ý muốn đi thì cái sự đi mới xảy ra. Ý muốn là nhân và cái hành động của cơ thể mình là quả. Như vậy nhân sinh ra quả, đó là cái định luật. Mà đã là định luật thì nó không có có sự ngẫu nhiên. Sư nói là có thể quý vị nghe nói về những cái tuệ giác, nhưng mà đó là mới chỉ nghe mà thôi, chưa phải là cái kinh nghiệm riêng của mình. Quý vị phải tập để phát triển được tuệ giác thì lúc đó cái tuệ giác mới chính là cái kinh nghiệm của chính mình. Và khi mà có tuệ giác phân biệt danh sắc cũng như tuệ tương quan nhân quả, thì quý vị sẽ thấy là các hiện tượng danh sắc nó sinh ra do cái điều kiện, có nghĩa là có những cái tương quan nhân quả với nhau. Và thiền sinh hiểu một cách rõ ràng và hiểu tại sao. Trước khi thực tập thì mình thường hay có sự nghi ngờ, tin là nào là có Thượng Đế tạo ra, sáng tạo vũ trụ hay tạo ra mọi thứ. Thì cái điều này nó không có đúng. Và người thiền sinh thiền minh sát biết rõ điều này hơn ai cả. Vì khi kinh nghiệm được cái sự tương quan nhân quả cũng như các pháp do điều kiện tạo thành, thì không thể nào mà tin có Thượng Đế. Mọi chuyện xảy ra vì có ý muốn. Quý vị có thể đọc kinh và biết tại sao các hiện tượng danh sắc nó xảy ra. Chẳng hạn như sở dĩ mình có cái đời sống kiếp này là vì những cái kiếp trước mình có vô minh và ái dục, nó là cái cội nguồn khiến cho mình làm những cái hành động thiện và bất thiện, tức là tạo nghiệp. Do có cái nghiệp lực nên mới có tái sinh, cho nên mới có những cái hiện tượng sanh khắc bây giờ, hiện tượng danh sắc sanh khởi bây giờ. Và thiền sinh cũng biết là có nhân quả, dù ngay cái cử động co tay hay đứng lên hay ngồi xuống thì cũng đều có nhân quả hết, tức là có sự liên hệ nhân quả giữa danh và sắc. Ý muốn khiến cho các hiện tượng sắc nó xảy ra, cho nên không có ngẫu nhiên và cũng chẳng do ai sáng tạo hết. Và biết được cái điều này thì không còn bị nghi ngờ nữa. Cho nên người thiền sinh thiền minh sát khi có cái tuệ giác thì sẽ hết nghi ngờ. Các cái tứ oai nghi đều liên quan đến các cái hiện tượng danh sắc. Và nếu mà thực tập đúng đắn thì sẽ hiểu được các tương quan cũng như các bản chất đích thực của các cái hiện tượng này. Và cái mục đích của thiền minh sát là thấy cái hiện tượng như chúng đang là, có nghĩa là có sao thì thấy như vậy. Và để được điều này thì cần ghi nhận ngay tức khắc khi các hiện tượng vừa xảy ra. Và để làm được như vậy thì phải có nỗ lực, tức là có tinh tấn, rồi ghi nhận để vun bồi chánh niệm và phát triển sự định tâm. Và cuối cùng xuyên thấu các cái hiện tượng bằng những cái tuệ giác của mình. Sư đã không nói cái thuật ngữ Pali đối với các tuệ giác cho quý vị nghe. Sư chỉ giảng một cách tổng quát là cái tuệ phân biệt danh sắc và tuệ nhân quả có thể đạt được lúc đầu khi mà thực tập thiền minh sát. Thì sư nói là quý vị hôm nay giữ giới, tập thiền, nghe pháp, tinh tấn, tập cả ngày và có nhiều cái tiến bộ, có được tuệ giác. Cho nên sư hy vọng và mong cho quý vị thành đạt được cái mục đích phạm hạnh tu hành của mình, tức là đạo quả và giải thoát. Thì đến đây sư chấm dứt bài pháp thoại.